Kính chào Hội Thánh, tôi xin đọc Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất. Đoạn 1 câu 23 và một phân đoạn trong đoạn 2. Anh em đã được sanh chẳng phải bởi giống hay sự hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát và bởi lời hàng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng như là đá sống, được xây trên nền thiêng liêng và làm chức tế lễ thánh, đặng dâng tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giê-xu mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Thế đây chúng ta sẽ dọn lòng mình để nghe lời Chúa rao giảng qua tôi tớ của Chúa là một sư Trần Thượng Hồng Sơn. Từ đây là lời của Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn sư.
Quý vị biết tôi đang cầm trên tay tôi cuốn gì không ạ? Có bao nhiêu người mang Kinh Thánh theo sáng hôm nay? Hoặc là iPhone, smartphone, Bible phone. Amen. Cảm ơn Chúa. Bởi vì sáng hôm nay tôi nói về lời của Đức Chúa Trời. Tại vì có một nhà học giả ghi trong cuốn cái biểu của cuốn Kinh Thánh rằng hoặc cuốn sách này giữ tôi khỏi tội lỗi, hoặc là tội lỗi sẽ giữ tôi khỏi cuốn sách này. Lời của Chúa là lời rất là mầu nhiệm. Lời của Chúa trong Kinh Thánh này là vũ khí để quý ông bà anh chị em có thể chống lại những cái biến cố hay là những cái sự cám dỗ hay là những cái điều mà có thể xảy ra mà quý ông bà anh chị em khi đọc báo chí trong những tuần lễ vừa qua có nhiều sự cố xảy ra. Và đôi khi nếu con cái Chúa không có đọc lời của Chúa, không có thấm nhuần lời của Ngài thì không biết sẽ phản ứng như thế nào. Trong Kinh Thánh cũng ghi chép lại, nói rằng là chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa, trong sức mạnh và quyền năng của Ngài. Bởi vì lời của Chúa hay là gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em và tôi phải có gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta mới có thể chống cự những cái sức hút hay là những cái áp lực bên ngoài. Quý ông bà anh chị em, nếu mà trong tuần lễ vừa qua đọc trong tin tức, và những cái điều này tôi cũng chia sẻ với quý ông bà anh chị em cũng là 5 năm, 10 năm trước. Và ngay cả cái thời bây giờ mà chúng ta thấy cái hiện tình nó xảy ra, mà đã bắt đầu xảy ra trong cái những ngày cuối cùng của cái thời đại hay là trong cái lịch sử chúng ta đang sống. Mới vừa rồi đây, nếu quý ông bà anh chị em đọc báo thì thấy một cái company tại Connecticut, họ đã bắt đầu implant cái chip vô cho nhân viên của họ, để họ có thể kiểm soát được nhân viên mình như thế nào. Và đương nhiên nếu mà quý ông bà anh chị em mà đọc những cái sách về medical thì họ đã bắt đầu implant những cái chip vô cho những người lớn tuổi, để rồi khi mà có chuyện gì xảy ra thì cái medical record hay là những cái dữ kiện gì của cái người đó trong cái y tế hay là những cái bệnh tật liên hệ tới người đó thì nhà thương họ biết được. Thì những cái đó nó đã xảy ra rồi, nó đã bắt đầu xảy ra đúng ra 10 năm trước, đã xảy ra trong lúc tôi đang còn làm engineer tại Compaq với là Dell, HP Computer. Nó đã xảy ra rồi, nhưng mà càng lúc nó càng rõ nét hơn khi mà chúng ta học hỏi lời của Chúa. Và nhiều cái hiện tình, cái biến cố xảy ra tại Seattle, tại Oregon, tại New York, vân vân và vân vân. Và con cái Chúa phải đối diện với nhiều vấn đề mà đôi khi không biết phải xử sự như thế nào, không biết phải dạy con cái mình như thế nào, tại vì nó mờ mờ, ảo ảo mà không có rõ ràng được. Đó lý do tại sao Hội Thánh chúng ta phải bắt đầu 2 năm vừa qua chúng ta trở về lại cái căn bản là lời của Chúa, để học hỏi lời của Ngài, để lời của Chúa phải là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, để tôi có thể phân biệt được thật và giả trong lời của Chúa. Đó là cái vấn đề mà mỗi con cái Chúa trong thế hệ này cũng giống như thế hệ kế tiếp tới phải đối diện. Đó là lý do tại sao trong cái trại Biblical Manhood và Womanhood, tức là những người nam và người nữ của Thánh Kinh, các em cũng được chuẩn bị những điều này để các em có thể đối diện với những vấn nạn có thể là lớn hơn cái thế hệ của chúng ta phải đối diện. Kinh Thánh, quý ông bạn và em, là trọng tâm, là trung tâm, là nền tảng căn bản cho cái sự phát triển tâm linh của mỗi quý ông bạn chị em. Chúng ta bắt đầu bằng cái sự cứu rỗi và chúng ta phải tiếp tục trong cái tiến trình thánh hóa. Phi-e-rơ thứ nhất, và vừa rồi quý ông bạn chị em nghe đọc qua mục đích của Phi-e-rơ viết cái lá thơ để mà khích lệ con cái Chúa với cái sự hy vọng lúc đó con cái Chúa phải trải nghiệm những cái bất hại xảy ra. Và con cái Chúa phải đối diện với những sự bất hại đó như thế nào trong lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa lúc đó vô cùng cần thiết cho con cái Chúa để mà có được cái sức mạnh và cái quyền năng để chống cự lại những cái sự bất hại đó. Lời trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17, hãy lấy sự cứu chuộc làm mạo trụ, phải cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Nếu sau khi ra khỏi đền thờ này, quý ông bạn chị em cầm gươm Đức Thánh Linh, rút ra gươm của Thánh Linh đó, có cái lưỡi hay không, hay là chỉ có cái cán? Tại đôi khi mình nói tôi có gươm của Thánh Linh, cái rút ra, có cái cán mà không có cái lưỡi, tại vì không có lời của Đức Chúa Trời. Nếu mà không có lời Đức Chúa Trời, bảo đảm ra chiến trận sẽ thua ngay. Bởi vì chúng ta không có cái nền tảng để mà đối chất, để mà chúng ta có thể đứng vững được. Xin ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Jesus Christ của chúng con, lời của Chúa thật là rõ ràng để dạy dỗ chúng con. Chúng con phải lớn lên trong Chúa Jesus Christ và chúng con lớn lên qua lời của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông bạn chị em, trong cái phân đoạn của Phi-e-rơ thứ nhất, từ đoạn 1 câu 23 tới đoạn 2 câu 3, có hai điều mà Phi-e-rơ muốn dạy dỗ con cái Chúa lúc đó, để nhắc nhở con cái Chúa lúc đó. Thứ nhất là lời của Đức Chúa Trời trong cái sự cứu rỗi như thế nào. Chúng ta phải rõ ràng về điều đó. Và khi có lời của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi, thì cái lời của Đức Chúa Trời trong cái sự thánh hóa chúng ta như thế nào. Bởi vì đây là cả một cái tiến trình và chúng ta phải nắm vững. Thứ nhất, lời trong sự cứu rỗi, Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 23-25. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Đây là lời của Chúa chép như vậy. Quý ông bà anh chị em, để ôn lại chút xíu, có thể quý ông bà anh chị em đã biết rất là nhiều về cái câu chuyện kể trong Tin Lành Giăng đoạn 3. Tin Lành Giăng đoạn 3 có kể cái câu chuyện Nicodem. Đêm khuya, Nicodem là một người học giả, một người có thể nói là có chức vụ hay là chức trọng, cao trọng trong xã hội lúc đó, ban đêm tìm tới cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta để làm thế nào để tôi có được sự sống đời đời, nói một cách nôm na như vậy. Thì Chúa Jesus nói với ông phải được sanh lại. You have to be born again, phải được sanh lại. Và ông không hiểu gì cả. Sau này khi chúng ta đọc tới cuối sách Tin Lành Giăng hay là chúng ta học trong lịch sử của Do Thái, lúc đó, nếu mà đọc qua các sử liệu, thì chúng ta biết sau này thì Nicodem mới tin nhận Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng lặp lại nói đến cái việc tái sanh đó. Bởi vì qua cái lời của Chúa, cái sự sanh lại này được diễn tả mà ngay cả Phao-lô cũng diễn tả trở lại. Tức là từ một cái hạt giống, phải cái hạt giống đó là phải hư nát, phải chết đi, thì mới được sự đổi mới để mà được sự sanh lại. Khi mà Phao-lô gửi lá thơ cho hội thánh Roma, thì ông đưa đến cái câu như thế này: đức tin là bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy, muốn một người được tái sanh thì người đó phải nghe được lời Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, tôi cảm tạ Chúa vô cùng bởi vì bài hát nó phải rao tin lành ra. Nhưng mà chúng ta phải có lời của Chúa thì chúng ta mới có thể rao được. Và cái tuần vừa qua, chúng ta đã đi qua những câu kinh thánh để nhắc nhở rằng lời của Chúa phải được rao ra. Lời của Đức Chúa Trời gắn kết một cách kỳ diệu với sự cứu rỗi, vì lời của Đức Chúa Trời là cái phương tiện làm thế nào để Đức Thánh Linh có thể hoạt động trong cái việc mang một người tội lỗi đó đến với Chúa Giêsu Christ để họ được sự cứu rỗi. Và trong cái bối cảnh như thế này thì Phi-e-rơ mô tả Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời như thế nào. Ông nói rằng lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là lời hằng sống, có nghĩa là lời của Chúa trong quá khứ, cổ xưa ngày xưa, của ngày xưa, của thế kỷ đầu tiên, của thế kỷ thứ nhì cho tới ngày hôm nay, lời của Chúa không có thay đổi. Cái nguyên tắc Chúa dạy không có thay đổi. Và tương lai cũng sẽ không thay đổi, bởi vì đây là cái lời hằng sống. Có thể cái phong tục tập quán của chúng ta sống nó thay đổi, có thể cái hoàn cảnh nó thay đổi, nhưng mà lời của Chúa không bao giờ thay đổi, bởi vì đó là cái lời hằng sống. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể hiểu được điều này, để lời của Chúa trở thành ngọt ngào. Tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua cũng có một số con cái Chúa đang ghi danh học trường thần học. Và một trong những cái bài tập làm là con cái Chúa soạn cái bài giảng, soạn cái outline, tức là cái xương của bài giảng. Nhưng mà khi mà đọc một đoạn kinh thánh rồi thì làm ra một cái đề tài, có cái đề tài rồi có một cái dàn bài để mà dạy lời Chúa hay là giảng lời Chúa đó. Thì tôi đặt sự như thế này. Giả sử các anh em đi tới một cái hội thánh mà các anh em được mời, con cái Chúa được mời. Anh em mở kinh thánh ra, anh em chỉ mới học được một đoạn kinh thánh đó mà thôi. Sau khi anh em chia sẻ xong xuôi rồi, ở cái hội thánh số 1 đó, thì một vài con cái Chúa ở hội thánh số 2 cũng tới nghe, thấy thích quá, mời các anh em chị em tới hội thánh thứ 2 để mà chia sẻ lời của Chúa. Thì cũng một đoạn kinh thánh đó, bởi vì lời của Chúa là lời hằng sống, thì Chúa sẽ dạy dỗ cái bài học kế tiếp là gì? Để cũng trong đoạn kinh thánh đó, trong một cái ý tưởng đó mà các anh em chị em có cái bài giảng dạy số 2. Để rồi nói mình không có copy cái bài số 1. Rồi cũng trong cái buổi giảng dạy đó cũng có một vài con cái Chúa ở hội thánh số 3 tới cũng nghe và mời các anh chị em tới cái địa điểm số 3. Và các anh chị em cũng có một đoạn kinh thánh đó mà thôi. Thì cũng trong cái sự hằng sống, lời hằng sống của Chúa, bởi sự cậy Đức Thánh Linh đó, các anh em cũng có thể giảng dạy hay là chia sẻ cái bài số 3 cũng trong một đoạn kinh thánh đó. Ý tôi muốn nói rằng lời của Chúa là lời hằng sống. Lời của Chúa rất là sâu nhiệm để dạy dỗ con cái Chúa những cái bài học theo cái hoàn cảnh, theo cái bối cảnh, theo cái tình huống của xã hội hay là của hội thánh Chúa. Cũng trong một đoạn kinh thánh đó để có thể đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh theo cái hội thánh đó hay là theo cái nhóm đó và ngay cả cho cá nhân chúng ta. Lời của Chúa cũng là lời đời đời. Lời của Chúa chép tiếp, vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Chúa còn lại đời đời. Cái con người chúng ta sống, lời của chúng ta, của cá nhân mình, nó có thể phù hợp trong một cái hoàn cảnh, trong một cái thời gian ngắn. Nhưng mà lời của Chúa không có thay đổi đời đời. Đó là cái lẽ mầu nhiệm mỗi con cái Chúa phải học hỏi để tìm cầu ý Chúa, Chúa dạy cho chúng ta như thế nào. Tôi cũng muốn trích trong Ê-sai đoạn 40 câu 6, câu 8 cũng rất là hay. Để mà nhắc nhở vì lời của Chúa là đời đời đó. Có tiếng kẻ rằng hãy kêu và có đáp rằng tôi sẽ kêu thế nào. Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô hoa rụng vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Và dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Tại sao tôi lại đọc trong Ê-sai đoạn 40 câu 6 câu 8 này? Bởi vì giống như lá thơ của Phi-e-rơ gửi cho hội thánh Chúa, mà nếu Phi-e-rơ không biết lời của Chúa trong Ê-sai thì ông không có thể nói được trong cái câu lời của Đức Chúa Trời cỏ khô hoa rụng còn mãi đời đời. Đó lý do tại sao quý ông bà anh chị em phải học Kinh Thánh, không phải là chỉ học một sách, nhưng học từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền để chúng ta thấy trọn vẹn cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ của chúng ta từ Sáng Thế Ký đoạn 1 cho tới đoạn cuối cùng của Khải Huyền. Hai đoạn đầu của Sáng Thế Ký để nói lên cái sự tạo dựng, và hai đoạn cuối cùng của Khải Huyền để nói lên cái sự làm lại của Chúa như thế nào. Từ đoạn 3 cho tới đoạn 19 của Khải Huyền chỉ là những cái chuyện xảy ra mà có thể cuộc đời của quý ông bà anh chị em phải đối diện trong cái hoàn cảnh như vậy để có thể nối kết trở lại được. Và đồng thời lời của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi là lời cứu rỗi, đoạn 25, vì lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho Na. Tin lành là gì? Đôi khi chúng ta nói tôi đi nhà thờ tin lành, cái người ta nói tin lành là gì? Là tin tốt lành. Tin tốt lành chúng ta sẽ rao giảng là tin gì? À, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Hầu cho hề ai tin con ấy, giảng đoạn 3 câu 16. Cách đây 3 tuần có ôn lại là hầu chứ hề ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ không bị hư mất mà được sự sống đời đời vì cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thành ra phải rõ ràng điều đó. Thành ra đôi khi chúng ta chỉ cần biết như vậy. Chúa dạy cho giảng đoạn 3 câu 16, ra chia sẻ giảng đoạn 3 câu 16. Chúa dạy Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23, chia sẻ dạy dỗ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23. Quý vị có biết người này là ai không? Billy Graham. Tại sao quý vị biết Billy Graham? Người truyền giáo nổi tiếng, có thể nói trong cái thế hệ, trong cái thế kỷ chúng ta đang sống ở đây. Nhưng mà quý vị có biết mấy ông này không? Lời trong sự cứu rỗi bắt đầu từ Edward Kimball. Edward Kimball là một người giáo viên trường chủ nhật. Ông dạy trường chủ nhật cũng giống như một số con cái Chúa trong hội thánh chúng ta đang dạy trường chủ nhật. Có bao nhiêu người dạy trường chủ nhật trong hội thánh chúng ta, xin đứng lên để hội thánh phải biết. Tại vì tôi đang thí dụ về ông Edward Kimball. 1, 2, 3. Có 3 người, tôi tưởng là tới 10 người lận mà. 4 người, 5 người. Là cái như vậy. Ông Kimball này, ông dạy lớp trường chủ nhật. Và cái bữa đó ông... cái giày ông bị hư. Cái ông đi sửa giày. Đúng đã đi mua giày. Thì ông tới cái tiệm giày đó thì có một cái cậu bé rất là bận rộn làm việc trong cái tiệm bán giày đó. Và ông dùng lời của Chúa ông chia sẻ cho cái cậu này. Và cái cậu này tin Chúa. Rồi đi đến cái nhóm lớp trường chủ nhật của ông để ông học. Và cái cậu này sau khi lớn lên là trở thành ông Moody. Moody là một nhà truyền giáo lỗi lạc nhất trong cái thế kỷ thứ 18-19 đó. Qua Moody mà có thể nói một cái cơn phục hưng xảy ra cho cái vùng Âu Châu và cả Mỹ Châu nữa. Rồi một trong những người mà tin Chúa có Moody, lời được rao giảng đó thì có ông Wilbur Chapman đi tới, ông nghe Moody giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và ông cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và Wilbur Chapman là trở thành một nhà truyền giáo cũng lội lạc, biết bao nhiêu sách vở, quý vị vô thư viện. Hay chiều nay về bấm trong computer Google, và Chapman thì thấy ông viết rất là nhiều cuốn sách. Rồi có một cái chàng thật là cũng giống như là trong cái hoàn cảnh là khốn cùng, homeless, đủ thứ chuyện cả. Bữa đó trong cái lều được nghe Wilbur Chapman giảng, cái cư ngày gọi là tên là Billy Sunday. Một người... coi như có thể nói là thất bại trong vấn đề làm ăn, rồi uống rượu, rồi say sưa, rồi tìm tới nghe ông Wilbur Chapman giảng lời của Đức Chúa Trời, và ông tin nhận Chúa, và ông từ rượu, và ông điều chỉnh cuộc đời của ông trở lại. Thì khi ông giảng như vậy, ông vô, bởi vì ông là từ trong những cái homeless hay là những người thất bại đó, thì ông thường thường vào trong Salvation Army lúc đó. Ông Billy Sunday là ông chơi baseball, nhưng mà trong cái giai đoạn không có tốt lành đó. Thì ông rao giảng lời của Chúa, thì ông Mordecai Ham tin Chúa. Thì Mordecai Ham khi mà tin Chúa rồi, thì ông này muốn đi tới những cái trường đại học để mà truyền giảng. Thì có một nhóm sinh viên, trong đó có Billy Frank, muốn ngày hôm đó tới tính phá cái buổi truyền giáo của ông Mordecai Ham đó. Nhưng mà trong cái sự kêu gọi thì Billy Frank tin Chúa. Và Billy Frank tức là Billy Graham ngày hôm nay. Lời của Chúa khi mà được rao giảng ra sẽ có người được cứu rỗi. Mà người được cứu rỗi đó sẽ thay đổi cục diện của cả thế giới sau này. Quý ông bà anh chị em đôi khi nói rằng giờ tôi dạy lớp trường Chủ nhật không biết nó sẽ ra sao. Nhưng mà có thể quý ông bà anh chị em là bắt đầu một cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ một cách lâu dài và thay đổi cục diện của thế giới. Một trong những khải tượng của hội thánh chúng ta trong vòng 3 năm, 5 năm sắp sửa tới đây, có thể cả 100, 200 con cái Chúa trong hội thánh chúng ta khi mà đi ra được huấn luyện, đi ra trong ngày vacation có thể đi rao giảng, huấn luyện, dạy dỗ lời của Chúa. Và biết đâu quý vị là những người đào tạo Billy Graham của tương lai để thay đổi cục diện của cả thế giới. Và đây cũng là trách nhiệm của hội thánh Chúa, nhất là hội thánh West Houston ở đây. Đó lý do tại sao tôi đặt cái câu hỏi, con cái Chúa hội thánh West Houston chúng ta có cái nhìn của Chúa hay không? Khi chúng ta nhìn cả thế giới, chúng ta phải đồng nhịp tim của Chúa Giêsu Christ, phải đồng nhịp tim của Ngài cho cái cộng đồng, đương nhiên cộng đồng người Việt Nam tại Houston, đương nhiên cho những cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ này và các nơi khác trong thế giới. Nhưng đồng thời cái nhịp tim của Chúa không phải là chỉ đập cho người Việt Nam không thôi, nhưng đồng thời đi ra các dân tộc khác trên thế giới. Và đôi khi các dân tộc đó Chúa đem đến hội thánh của chúng ta để chúng ta có thể bắt đầu cái chương trình lớn của Chúa. Có bao nhiêu người trong phòng này biết ông bà mục sư Eugene? Mời ông bà mục sư Eugene đứng lên. Có các anh. Ông bà mục sư Eugene là Chúa kêu gọi đến hội thánh chúng ta. Ông là từ Ivory Coast, Africa. Trong cái sự kêu gọi thì có thể kêu gọi Chúa để cầu nguyện Chúa để hội thánh chúng ta có thể giúp đỡ để có một cái mission cho người Africa. Và biết đâu những người Africa này sẽ là những người truyền giáo cho tương lai, cho cả một cái vùng Africa hoặc là cho những dân tộc khác trên thế giới. Và Chúa sử dụng hội thánh chúng ta có thể ảnh hưởng các dân tộc khác trên thế giới. Không những thế thôi, có bao nhiêu người biết Beto một tháng hai lần giảng tiếng Spanish ra không? Có ai biết điều đó không? Yeah, cảm ơn Chúa. Tiếng Spanish đi ra nó sẽ ảnh hưởng. Mình không biết như thế nào, nhưng mà lời khi mà được rao ra thì sẽ có người tin Chúa để mà thay đổi, có thể là Nam Mỹ những người nói tiếng Spanish. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong hội thánh chúng ta có hai người nói tiếng Hoa được, có thể lời bằng tiếng Hoa cũng sẽ đi ra nữa để mà thay đổi cái tương lai của cả một cái dân tộc, cả một cái xứ sở, cả một cái thế giới. Và đồng thời các em rất là tốt trong cái tiếng Anh, và các em cũng nóng lòng để trong những cái chương trình của hội thánh sắp tới đây, lời của Chúa cũng sẽ đi ra bằng tiếng Anh, tiếng Spanish, tiếng Việt, tiếng Hoa, và có thể tiếng Tây nữa, sẽ đi ra khắp nơi trên thế giới qua các phương tiện truyền thông mà Chúa ban cho hội thánh chúng ta. Để rồi một ngày nào đây, người ta sẽ không mời mục sư Trần Tư Hồng Sơn đi giảng dạy, nhưng người ta mời ông Nguyễn Hoàng Hải, người ta mời ông Dũng Phạm, Đức La, ông Phú Sơn, Trang Trung, anh Nhơn, chị Nhơn, anh Minh, chị Phượng, vân vân và vân vân, anh Thu, chị Thu, anh Bùi Hiền, anh Tuân, chị Xuân, anh Đức, chị Đức, vân vân, mọi con cái Chúa trong hội thánh ở đây. Chúng ta phải thấy cái nhìn của Chúa và cái nhịp tim của Chúa để có thể ảnh hưởng khắp mọi chủng tộc và khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đồng thời, lời của Đức Chúa Trời là lời trong cái sự thánh hóa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 1 câu 3. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Nghe câu thứ hai tôi rất là thích. Thì hãy ham thích sự thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đại vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rội linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Lời của Chúa, khi mà đọc mà quý vị thấy ngọt ngào, tạ ơn Chúa, cái tiến trình thánh hóa của con cái Chúa đang xảy ra. Nhưng mà nếu mình lật kinh thánh ra, mình đọc cái mình ngủ trớt, mỗi lần đọc xong câu thứ 1 qua câu thứ 2 cái ngủ, thì lời của Chúa là ru ngủ cũng có thể lắm. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, lời của Chúa là ngọt ngào. Thành ra nói, nhưng mà muốn điều đó thì phải ham thích sự thiêng liêng của đạo. Thì lời của Chúa mới ngọt ngào được. Thành ra phải kinh nghiệm điều đó. Để ôn lại chút xíu trong cái tiến trình cứu rỗi, salvation. Thì chúng ta thấy có cái 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn justification, có nghĩa là trở nên công nghĩa. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong cái ngai lòng của quý ông bà anh chị em. Và cái mối thông công giữa cái người tội lỗi hay là Chúa, cái sự cách biệt, cái tội lỗi của Adam và Eva ngày xưa đó mà nói là cái chết đó, cái linh chết đó sẽ sống trở lại. Thì chắc chắn quý ông bà anh em có sự cứu rỗi. Nhưng mà cái giai đoạn đó mới là cái giai đoạn công nghĩa mà thôi. Justification. Nhưng mà có nguyên cả cái cuộc đời là qua cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn thánh hóa. Giai đoạn thánh hóa, đó lý do tại sao trong Phi-e-rơ thứ nhất mới nói rằng chúng ta phải ham thích sự thiêng liêng của đạo. Phải nếm biết Chúa là ngọt ngào. Đó là cái giai đoạn thánh hóa, sanctification. Để mỗi ngày, quý ông bà anh chị em và tôi, mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ càng hơn. Để rồi cái nhịp tim của quý ông bà anh chị em nó đồng nhịp với Chúa Giêsu Christ. Để rồi cái nhìn của quý ông bà anh chị em nó cùng một cái nhìn của Chúa Giêsu Christ. Để nhìn thấy cái tương lai mà Chúa đặt để cho cái thế hệ kế tiếp, hay là ngay cả trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Và cuối cùng, khi chúng ta gặp Chúa, là glorification, có nghĩa là cái sự vinh hiển. Thành ra trong cái cuộc đời, lâu lâu trong cái tiến trình thánh hóa đó, Chúa cũng cho hé mở cái sự vinh hiển của Chúa như thế nào. Chúa hé mở chút xíu để chúng ta thấy, để rồi chúng ta có thể longing, có nghĩa chúng ta mơ ước một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được Chúa trong cái sự vinh quang, trong sự vinh hiển của Ngài. Như vậy, cái sự cứu rỗi mang lại sự thay đổi trong cuộc sống của một người. Và Phaolô, khi mà ông diễn tả hay mô tả cái sự chuyển đổi này, thì ông nói rằng trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17, nếu có ai ở trong Đấng Christ thì đó là một tạo vật mới. Nếu ở thực sự ở trong Chúa Giêsu Christ thì phải có cái sự biến hóa, cái sự thay đổi để trở nên con người mới. Chúng ta không thể nào nói rằng tôi tin nhận Chúa, tôi được trở nên người công nghĩa, nhưng mình đứng một chỗ đó mà không có cái sự thay đổi, không có trở nên mới. Tại vì Chúa nói mỗi ngày phải trở nên mới hơn, trở nên một con người mới, để có thể đồng nhịp tim với Chúa Giêsu Christ. Mỗi con cái Chúa khi mà đồng nhịp tim với Chúa Giêsu Christ, thì hội thánh của Chúa đồng nhịp, hòa nhịp trong cái sự hoạt động, trong cái sự mang sự vinh hiển về cho Chúa một cách tốt lành. Nếu như vậy, đầu tiên thì bắt đầu là sự cứu rỗi, nhưng mà phải tiếp tục trong cái sự nên thánh, tức là sự lớn lên của chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Sự tăng trưởng này phải là một cái điều tự nhiên. Phải là điều tự nhiên trong cái cuộc sống của con cái Chúa. Đó lý do tại sao Chúa Giêsu Christ đem chúng ta đến với Ngài với cái mục đích để phục vụ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thành ra cái tiến trình thánh hóa, Kinh Thánh dạy chúng ta như thế nào? Theo Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 1 câu 3. Thứ nhất, phải từ bỏ tội lỗi. Lời của Chúa rất là rõ ràng trong câu 1. Bệ anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Chúa nói đầu tiên phải từ bỏ. Thứ hai, ham thích lời của Chúa. Cái câu kế tiếp, thì, bắt đầu là vậy, phải từ bỏ, rồi thì, hãy ham thích thứ thiêng liêng của đạo, tức lời của Đức Chúa Trời. Có thể lúc đầu mình đọc một câu một ngày, rồi sau đó hai câu, rồi ba câu, rồi bốn câu, để lời của Chúa phải được trong quý ông bạn chị em. Giống như hôm qua chúng tôi có đi thăm cháu Carter, tại sinh thiếu tháng tới 5 tuần lễ lần. Thành ra uống được chút xíu sữa này, bố mẹ Gerald với lại Helen rất là vui. Tại chắc cái bao tử là bằng cái hụt mít hay là hụt chút xíu này thôi. Tại sinh thiếu tháng, thiếu tới 5 tuần nữa. Và khi mà uống được chút xíu sữa như thầy mừng lắm. Tại vì biết được rằng khi mà uống được chút xíu sữa đó sẽ được lớn lên. Sữa thiêng liêng của đạo, nếu quý ông bạn và em không có chịu khó, không có ham thích, thì mình sẽ đói. Mà khi mà đói đó, thì những cái tư dục, những cái chuyện khác nó sẽ trồi lên. Đó là cái điều tự nhiên của con người chúng ta. Kế tiếp, phải lớn lên trong đời sống cơ đốc nhân. Câu 2. Thì hãy ham thích sự thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đại vậy, hầu cho anh em nhờ đó mà lớn lên, mà được rỗi linh hồn. Tại đôi khi chúng ta thiếu lời của Chúa, thành ra cái đời sống cơ đốc nhân nó dằn vặt, nó khổ sở, nó lộn xộn đủ thứ chuyện cả. Đôi khi cái rễ đắng, cái cay đắng không có nhổ ra được, bởi vì thiếu lời của Chúa. Rồi phải nếm biết Chúa là ngọt ngào. Tôi thích cái câu 3. Vậy anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Cái chữ ở đây Phi-a-rơ dùng là chữ đã, có nghĩa là trong quá khứ. Khi mà nói trong quá khứ có nghĩa quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm thì mới có được. Cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em từ bỏ mọi điều ác, ham thích sự thiêng liêng của đạo, lớn lên trong lời của Chúa thì mới nếm biết Chúa là ngọt ngào. Bởi vì Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Mà nếu chúng ta không có biết Chúa thì làm sao chúng ta nếm được sự ngọt ngào, sự chăm sóc của Chúa. Quý ông bà anh chị em và tôi trong cái tiến trình thanh hoa cũng giống như cục đất sét vậy đó. Có chịu để Chúa ép nắng để ra cái bình đẹp hay không? Tôi rất thích bài hát chúng con giống như gì đó. Bình không trong tay Ngài, rồi Chúa là thợ gốm, con là cục đất sét. Nếu mà để Chúa nắng á, thì nó ra cái bình đẹp. Mà nếu mà để người nắng á, nó ra méo xẹo đủ thứ chuyện. Không biết ra cái bình gì. Thế nó phải cầu nguyện Chúa. Mà đồng thời muốn ra cái bình đẹp không phải là chỉ nắng không thôi, mà đôi khi phải qua những cái lò lửa thử nghiệm để nó cứng trở lại. Phải được xịt men lên, rồi phải nướng lên thì mới bền chạy được, thì mới tốt lành được. Đó là trong cái ý nghĩa như vậy. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em là đất sét trong tay người thợ gốm. Thành ra quý ông bà anh chị em nói dạ lại Chúa, xin Chúa coi như uống nắng con để chúng con là đất sét trong tay người thợ gốm, để chúng con trở nên cái bình đẹp. Nhưng đồng thời Chúa cũng phải cho chúng con những cái thử nghiệm cuộc đời, giống như bỏ vào trong cái lò nung đó, để nó không phải chỉ đất sét mềm rồi cái nó xìu xuống, nhưng mà trở nên cứng, đẹp đẽ để làm vinh hiển danh của Chúa. Một nhà thần học cũng nói như thế này. Khi mà nhìn con cái Chúa hỏi cho coi cuốn Kinh Thánh, nếu cuốn Kinh Thánh tả tơi, có nghĩa là lật tới lật lui, ghi chú trong đó, thì có thể đó là con cái Chúa có thể có đọc Kinh Thánh mới tả tơi. Nhưng mà tới nhà nào cuốn Thánh ra còn mới toanh. Khi nào có Kinh Thánh không, nói dạ chạy để anh chạy em đi tìm. Leo lên cái tủ kéo xuống phủi bụi thì có thể thiếu lời của Chúa trong đó. Nhưng mà thời nay thì chúng ta cũng hiểu những cuốn Kinh Thánh đều nằm trong smartphone, iPhone, iPad thì không có sao cả. Nhưng mà đồng thời nếu mà sử dụng iPhone, iPad thì nó cũng có Zalo, Highlight để mình biết rằng những cái câu đó là những câu tốt lành chúng ta cần ghi nhớ. Quý ông bạn chạy mời con cái Chúa trước sau trong cái cuộc đời của ông bạn và em cũng sẽ gặp những cái thách đố, cũng sẽ gặp những cái trắc trở, những cái biến cố của cuộc đời. Và ngay cả con cái Chúa trong hội thánh chúng ta đều có kinh nghiệm điều này cả. Lời của Chúa nhắc nhở Kinh Thánh cho chúng ta những cái sứ điệp, Kinh Thánh cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta có cái niềm tin chắc chắn, ân sủng, bình an và sức mạnh của Chúa. để chúng ta có cái gươm thánh linh đó mà chống cự lại. Ngày xưa đã xảy ra cho hội thánh Chúa, thì ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục xảy ra cho con cái Chúa hội thánh ngày nay. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em phải ham mê sữa thiêng liêng của đạo, học hỏi lời của Chúa. Và tạ ơn Chúa, trong mấy năm liên tiếp, cứ mỗi cuối tháng thì có một con cái Chúa in ra sống với thánh kinh để một chồng như thế này ở đằng trước. Rồi 2-3 tuần nay tôi thấy cái chồng đó, chừng đó nó cũng còn chừng đó. Tôi mừng lắm. Có nghĩa rằng con cái Chúa không cần sống với thánh kinh mỗi ngày nữa. Tại vì quý ông bà anh chị em đã tự học mỗi ngày rồi. Đó. Nhưng mà nếu quý ông bà chị em chưa có trải nghiệm sự học hỏi lời của Chúa để mà tự học mỗi ngày đó, thì cũng nên có cái điểm bắt đầu là lấy cái cuốn sống với thánh kinh đó. Tháng có một cuốn đó, thì tối thiểu cũng về đọc được được một câu, hai câu để mà có thể nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Một số con cái Chúa thì có smartphone Bible đó, mình program vào trong đó, mỗi ngày gửi email, gửi cho một câu kinh thánh để đọc thì cũng rất là tốt. Phải tạo bất cứ những cái cơ hội nào để có thể học hỏi lời của Chúa mỗi ngày. Sứ điệp của kinh thánh sẽ nuôi dưỡng tấm lòng, tâm trí của con cái Chúa, của quý ông bà anh chị em và tôi, cho cái sự lớn lên của chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Như vậy, muốn lớn lên trong Chúa Giêsu Christ qua lời của Đức Chúa Trời, thì phải hiểu rằng lời của Chúa mang đến sự cứu rỗi, và lời của Chúa mang đến sự thánh hóa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài sáng hôm nay để nhắc nhở quý ông bà anh chị em yêu mến lời của Chúa, ham thích lời của Chúa. Và quý ông bà anh chị em muốn được sự huấn luyện, liên lạc với tôi để có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em không có smartphone, iPad, iPhone, lấy cái cuốn sống với thánh kinh in ra mỗi tháng đó, để cũng có cái tài liệu nhét vào bóp của mình. Nếu các bà có cái bóp lớn nhét vào trong đó để mỗi ngày đọc thì sẽ rất là tốt. Quý ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa trong đó. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm máu trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là đời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện Chúa khi đối diện với hoàn cảnh cuộc đời, khi quý ông bà anh chị em rút gươm ra, phải có lời của Chúa. Rút ra chỉ có cán mà không có lưỡi thì nguy vô cùng. Chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở qua Phi-e-rơ, thứ nhất để nhắc nhở chúng con, bởi vì những sự cố đã xảy ra trong hội thánh Chúa ngày xưa thời của Phi-e-rơ thì cũng có thể xảy ra cho hội thánh Chúa ngày hôm nay. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa trong hội thánh của chúng con ở đây và ngay cả cá nhân của chúng con nguyện học hỏi, thấm nhuần lời của Chúa để giúp đỡ mỗi chúng con ở đây sửa đổi mỗi ngày. Hầu chúng cho chúng con có thể phản ánh được Chúa Giêsu Christ để có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ có birthday, sinh nhật cho những người tháng 8. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Vì khi chúng con ăn, khi chúng con nói chuyện, khi chúng con thông công với nhau, lời trong công vụ sư đồ nhắc nhở, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trì của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.